cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15. Đoạn này nói về hoạt động của Chúa Giê-xu và bây giờ Ngài tiến về thập tự giá. Chúng ta thấy sự khước từ và chống đối của những người lãnh đạo Do Thái tôn giáo thời bấy giờ với Chúa Giê-xu. Đoạn này nói nhiều hơn về việc mở rộng hoạt động của Chúa Giê-xu và đây là điểm đoạn giao với những người thầy thông giáo và Pharisee. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu tố cáo những người thông giáo và người Pharisee. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 1 đến câu 2. Bây giờ có mấy người Pharisee và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến gần Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Những thầy thông giáo và người Pharisee đi đường xa từ Jerusalem đến xứ Galilee. Trong đoạn trước, chúng ta thấy Chúa Giê-xu và những môn đệ của Ngài ở tích xa nơi đồng vắng, nơi mà họ không thể mua được thức ăn, vì vậy mà Chúa Giê-xu đã ban bánh cho họ ăn. Trong một khía cạnh, hình như đây là một điều hết sức đặc biệt khi những người lãnh tụ tôn giáo này đi đường từ xa đến để nghe Ngài. Nhưng thật ra họ không phải đến để tán dương hay chấp nhận sự dạy dỗ của Chúa. Họ đến để phê bình và chỉ trích Ngài. Do đó, chúng ta thấy đây không phải là một cuộc viếng thăm thân thiện. Họ không tố cáo Ngài về tội đã làm sai kinh thánh, nhưng là tội đã không làm theo lời truyền khẩu mà họ cho là tương đương với những lời dạy dỗ trong kinh thánh. Họ muốn biết tại sao những môn đồ của Ngài không rửa tay trước khi ăn. Có nhiều người cho rằng việc làm theo một số nghi lễ nào đó và gìn giữ phía bên ngoài được thanh sạch thì điều đó là điều cần thiết. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 3. Ngài đáp rằng: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu tố cáo họ vì họ muốn làm theo lời truyền khẩu của loài người mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy, theo như lời truyền thống, truyền khẩu của họ cho phép một người nào đó không tuân hành theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là một sự kinh ngạc, và họ đã dùng một phương cách khôn ngoan để làm điều đó. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 4, câu 6. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng, ai nói cùng cha mẹ rằng, những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Chúa dạy rằng sự hiếu kính cha mẹ bao gồm cả việc giúp đỡ cha mẹ. Những người này nói là họ đã làm tròn trách nhiệm đó bằng cách dâng tiền của họ như là một món quà cho Chúa. Và như vậy, họ nghĩ rằng mình không cần giúp đỡ cha mẹ nữa. Đây trông có vẻ là một phương cách hợp pháp, hợp lệ để một người nào đó không cần phải tuân giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi vẫn tin rằng một cách tốt nhất để thử nghiệm một cơ đốc nhân đó là xem vào sổ chi tiền của người đó. Ngày hôm nay, mực thước để đo lường một người cơ đốc nhân qua cách mà họ dùng tiền bạc của chính mình và cách mà họ dùng tiền của Chúa. Những người lãnh tụ tôn giáo thời của Chúa Giêsu đã giúp đỡ cho người khác, nhưng lại tránh né trách nhiệm của họ với cha mẹ của mình. Tôi nghĩ rằng Chúa muốn các bạn trả những món nợ chánh đáng mà mình đang thiếu trước khi dâng tiền cho Ngài. Như Chúa muốn các bạn quan tâm đến trách nhiệm cá nhân của mình đối với gia đình của mình, Ngài muốn các bạn phụ giúp gia đình của mình trước khi dâng cho Chúa. Có lần tôi được biết một người đàn ông có quan điểm rất kỳ lạ. Ông này đến với tôi trong ngày lãnh tiền lương và muốn cho tôi phân nửa số tiền lương của mình, trong khi gia đình của ông ấy thật đang gặp phải cảnh túng thiếu khó khăn. Tôi biết được điều đó. Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Thoạt đầu ông có vẻ bị đụng chạm lắm. Nhưng cuối cùng thì ông nhận thấy rằng mình đã lơ đãng trách nhiệm với gia đình. Và đó là một việc đáng thương tâm. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 7 đến câu 8. Hỡi kẻ gia hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng nó xa ta lắm. Chúa gọi những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ giả hình. Đây là một chữ đáng sợ nhất trong Kinh Thánh. Không có gì hoàn toàn tương xứng với chữ đó, nhưng chữ này không mang nặng nhiều nghĩa như vậy trong ngày, trong thời đó. Đối với chúng ta thì đây là một chữ rất là nóng bỏng, nhưng trong thời Chúa Giê-xu nó chỉ có nghĩa đơn giản. Nó chỉ có nghĩa là câu trả lời được dựng bởi những người diễn viên trong vở kịch. Nó có nghĩa là một người diễn viên nghe câu đối thoại sau cùng và sau đó trả lời lại. Chúa Giêsu tố cáo những thầy thông giáo và người Pha-ri-si về sự đùa cợt với tôn giáo. Những người lãnh tụ tôn giáo muốn mỗi người dân làm theo nghi thức rửa tay, nhưng họ lại bỏ qua tình trạng của tấm lòng, mà đây mới là điều quan trọng đối với Chúa. Qua việc thực tiễn lễ nghi này mà họ đã vi phạm luật pháp của Mô-sê. Thưa các bạn, chúng ta cũng rất giỏi trong việc hợp thức hóa. Các bậc cha mẹ thường dạy con cái rằng các con phải rửa tay trước khi ăn. Nhưng cha mẹ lại không chú ý về những điều mà con cái xem trên TV, đọc sách đồi trị. Những điều này phá hoại tấm lòng của con cái họ. Dĩ nhiên là các em nhỏ phải nên rửa tay, nhưng những gì ở bên trong lòng của các em mới quan trọng hơn nhiều. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 10 đến câu 11. Đoạn Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng, hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Trong một nguyên tắc quan trọng mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, đó là sự dơ bẩn đạo đức thuộc linh liên hệ đến tâm linh, chứ không phải về vật chất. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 12, môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng, thầy có hay rằng, người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền dẫn chăng? Các môn đồ rất ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-xu làm cho những người Pha-ri-si giận. Cho đến điểm này, đã có sự xung đột nặng nề giữa người Pha-ri-si và Chúa Giê-xu. Đây cũng là điểm đoạn giao. Vì thế, Chúa Giê-xu tiếp tục dạy các môn đồ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 13, Ngài đáp rằng, cây nào mà cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Chữ cây ở đây có nghĩa là guồng mái hay là hệ thống. Chúng ta có thể diễn đạt câu nói của Chúa Giê-xu như sau. guồng máy tôn giáo nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải bị nhổ đi. Và Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 14 nói tiếp: Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Đối với tôi, đây là một câu nói có tính cách khôi hài, cộng thêm với sự châm biếm trong đó. Người Pharisee là những người lãnh đạo đuôi mù. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 15, Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ để nói với các môn đệ, nhưng họ vẫn còn chưa hiểu những gì Ngài muốn nói. Và Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 16 đến 18, Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi vẫn chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi bỏ ra nơi kín sao? Xong những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ giấy người. Đây là một nguyên tắc lớn lao. Một người không phải bị dơ bẩn bằng những gì mà người đó bỏ vào miệng, nhưng bằng những gì ra khỏi miệng của người đó. Cũng như có người nói rất hay rằng, điều gì ở cái giếng của tấm lòng, thì trước sau gì nó cũng đi ra cái thùng chứa của lỗ miệng. Chúng ta nghe Chúa nói tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 19-20. Và từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dái người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dái người đâu. Chắc rằng chúng ta thấy điều này đang hiện hành trong tập quán của chúng ta. Chúng ta đang ở vào giai đoạn của nền đạo đức mới và đang tiến đến những ngày mà tiên tri đã đề cập khi ông nói người thời bấy giờ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ. Trong Ê-sai đoạn 5 câu 20. Ngày nay những gì mà con người tự do nói ra đều phát xuất từ tấm lòng. Có phải mọi lời phát xuất đều đúng hết không? Có phải là họ có một nền đạo đức mới không? Không hề có. Chúng ta vẫn còn nguyên vẹn bản chất cũ. Ác tưởng, giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, lộng ngôn. Nó vẫn còn nguyên trong hộp và chúng ta vẫn còn gặp những sự khó khăn. Con người cần phải chế ngự nó. Loài người là một sinh vật phóng đãng nhất trên mặt đất. Chúng ta có thể nhốt những thú vật khác vào chuồng, nhưng con người muốn được tự do để làm những điều mình thỏa thích. Ngày hôm nay, xã hội chúng ta chú ý nhiều vào tình dục. Tại các trường học, trên đài truyền hình, trên radio, trong những tờ quảng cáo, tờ tạp chí và trên các sách báo. Thưa các bạn, những thứ này là dơ bẩn. Các bạn đừng tự cho mình không bị ô nhiễm bởi những thứ đó. Không ai có thể tránh bị ô nhiễm bởi những thứ này. Con cái chúng ta là những người thuộc thế hệ trẻ đều bị ảnh hưởng cách nặng nề. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu chữa bệnh cho con gái của người đàn bà Ca-na-an. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21, Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Bấy giờ, Chúa Giê-xu rời vùng đất Israel lần đầu tiên trong chức vụ công khai của Ngài. Đây là một điều lạ lùng bởi vì Ngài đến với dân Israel như là một vị vua. Khi Ngài sai phái những sứ đồ ra đi, Ngài bảo họ đi vào những thành phố thuộc Israel và không vượt qua ranh giới của nó. Nhưng sau khi Chúa bị những người Israel khước từ và có sự chống đối gia tăng, điểm đoạn giao giữa Chúa Giê-xu và những người lãnh tụ tôn giáo đã xảy ra trong mấy câu trước đây. Như thế, điều gì xảy ra vậy? Chính Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi ranh giới của Israel, đặt để một nguyên tắc lớn lao khác. Bây giờ, Ngài tiếp nhận những người ngoại, những người không thuộc gốc Do Thái. Ngài kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 22-23. Sẽ có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng, Lạy Chúa là con cháu David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng, xin Thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Người đàn bà xứ Canaan là người có sự kết hợp bởi nhiều dòng giống khác nhau. Bà là một người ngoại. Bà không có quyền kêu cầu gì đến Chúa Giêsu như là hậu tử của David. Và khi bà kêu như vậy, Ngài không trả lời bà tiếng nào. Các môn đệ nói, xin hãy truyền cho bà ấy về, vì người kêu vang phía sau chúng ta. Bà gây ra nhiều phiền toái và có thể họ hơi ngượng ngùng. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 24, Ngài đáp rằng, ta chịu xa đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Câu nói này thoạt nghe có vẻ gai gắt, nhưng đó là một câu bày tỏ lẽ thật. Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài như để ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri đã nói đến một vị vua trong dòng dõi David. Ngài muốn người đàn bà này nhận biết điều đó. Chúa Giêsu đã đến như một vị vua của dân Do Thái. Bạn hãy ghi nhận điều này. Đây là điều trước hết cần phải được đả thông. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, có hàng chữ đề phía trên rằng, đây là Giêsu, vua của dân Do Thái. Bây giờ, xin hãy nghe người đàn bà này nói tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 25. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng, lại Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Khi bà kêu Ngài là con cháu David, Ngài đáp, ta chịu sai đến đây vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Bà là một người ngoại không có quyền kêu cầu gì đến con cháu của David cả. Tuy nhiên bây giờ bà đến thờ phượng Ngài, gọi Ngài là Chúa và cầu xin Ngài giúp đỡ. Và qua đó bà được sự đáp lời. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 26. Ngài đáp rằng, không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho con chó ăn. Đây là một câu nói rất nặng. Đối với sự từ khước như vậy sẽ đẩy người này đi xa. Chúng ta sẽ quay gót và nói, Ngài không thể nói với chúng tôi như vậy. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 27, người đàn bà lại thưa rằng, lại Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó, con ăn những miếng bánh rụng trên bàn, chủ nó rớt xuống. Bạn có nhớ là Chúa chúng ta đã nói về câu chuyện của một người đàn ông nghèo đã ăn những miếng bánh thừa rớt từ bàn của một người nhà giàu và những con chó liếm vết thương của người đó chăng? Người Israel đã dùng từ ngữ chó để nói về dân ngoại. Người đàn bà này sẵn sàng chấp nhận sự nhục nhã đó bởi vì bà tin vào Chúa Giêsu. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 28, Ngài bèn phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái ngươi liền được lành. Chúa Giêsu rất lấy làm lạ về đức tin của người đàn bà này. Ngài phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Ta sẽ giúp cho các ngươi. Ta sẽ cất đi những sự nặng nề của các ngươi. Và đó là những gì Ngài đã làm cho người đàn bà Canaan. Và câu trả lời của bà tỏ bày một đức tin rất lớn, và qua đó Chúa đã nhậm lời bà. Tiếp đến chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa bệnh cho nhiều người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 29-31, Đức Chúa Giêsu từ đó đi đến gần biển Galilê rồi lên trên núi mà ngồi. Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật, và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giêsu thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng thì lấy làm lạ lắm, điều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Một lần nữa, tôi muốn các bạn chú ý đến đoàn dân đông mà Chúa Giêsu đã chữa bệnh. Đây không phải là một vài trường hợp riêng rẽ, nhưng lại có rất nhiều người được chữa lành. Để qua đó, không một ai có thể từ chối việc Ngài đã thực hiện phép lạ chữa bệnh. Kế tiếp, chúng ta thấy một phép lạ lớn lao nữa, đó là Chúa Giêsu đã quá bánh cho 4.000 người ăn. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 15, câu 32-33. Khi đó Đức Chúa Giêsu gọi các môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta. Bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng. Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông giường ấy ăn no nê sao? Chúng ta hãy để ý một lần nữa về sự thương xót của Ngài với con người. Câu này dường như là sự lặp lại về việc cho 5.000 người ăn, và chúng ta tự hỏi tại sao Ma-thi-ơ lại đề cập đến để làm gì, trong khi điều đó có vẻ như không có thêm gì cho sự xưng nhận chức vụ Mê-si của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, chúng ta có thể đang ở trong phân đoạn này không nhấn mạnh về việc Chúa Giê-xu xưng nhận mình là đấng Mê-si nữa, nhưng nhấn mạnh đến sự khước từ của Ngài. Và qua những phép lạ này, cũng cho thấy rằng những môn đệ của Chúa chậm học biết. Họ đã chứng kiến việc Chúa Giê-xu quá bánh cho 5.000 người ăn. Và tôi nghĩ rằng việc này xảy ra mấy ngày trước đây. Và bây giờ họ lại hỏi câu hỏi bày tỏ sự không tin. Một lần nữa các môn đệ của Ngài hỏi: Ở nơi đồng vắng này, chúng ta há kiếm đâu đủ bánh cho đoàn dân đông giường ấy ăn no nê? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ, đoạn 15, câu 34-36. Ngài phán hỏi môn đồ: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh đưa ra cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Một lần nữa, Ngài đã cho đoàn dân đông ăn. Đây là một sự tỏ bài về những người môn đệ không thật sự học hỏi bài học này. Sự lưỡng lự, tin nhận của họ đã trở thành một thể thức của sự khước từ. Thưa các bạn, không tin là tội lỗi. Trong Roma đoạn 14 có 23 nói rằng, những ai có lòng nghi ngờ thì bị định tội rồi. Trong Hebrew đoạn 12 câu 1, chúng ta cũng được khuyên rằng hãy quăng hết gánh nặng và tội lỗi dấn dương chúng ta. Gánh nặng gì? Tôi nghĩ đó là sự không tin. Không tin là tội. Tôi xin thú nhận điều này. Tôi muốn tin nhiều hơn. Tôi muốn tin Chúa nhiều hơn. Ngài xứng đáng cho chúng ta tin cậy. Nhưng đó là vấn đề trở ngại với tôi. Và tôi nghĩ rằng nó cũng là vấn đề trở ngại của các bạn nữa. Chúa Giê-xu đã cho đoàn dân đông ăn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 37-38. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000, không kể đàn bà và con trẻ. Hãy để ý rằng có 4.000 người đàn ông cộng thêm đàn bà và trẻ em nữa. Nói một cách khác, họ đến đó có tính cách gia đình. Vì vậy, nếu chúng ta giả sử như mỗi người đàn ông có một vợ và thêm một đứa con, thì tổng số người cho ăn là 12.000 người tất cả. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 39, bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mặc qua bờ cõi xứ Ma-ra-đan. Đây là một phần trọng trách của Chúa tại xứ Ga-li-lê, vì xứ Ma-ra-đan nằm trên vùng biển Ga-li-lê. Ngày nay, dùng này trở nên quan tàn. Các bạn thân mến, qua đoạn này chúng ta thấy các môn đệ của Chúa đã không mạnh mẽ trong đức tin. Họ chậm hiểu và chậm tin. Điều này thật sự làm trở ngại Chúa Giê-xu. Có một điều nữa là hình như kể từ khi Ngài đi đến điểm đoạn giao với những người lãnh đạo tôn giáo, Ngài gặp phải nan đề thật sự với các môn đệ. Chúa hình như đã chậm lại để cho các môn đệ của Ngài có thêm thời gian theo kịp. Thưa các bạn, Ngài cũng rất kiên nhẫn với các bạn và tôi. Nhiều người trong chúng ta cần phải có thêm thời gian để phát triển đức tin. Chúng ta đã rất chậm trong đức tin và trong sự hiểu biết. Nguyện xin Chúa gia thêm trên các bạn điều chi còn thiếu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dù trời đêm tâm tôi vương buồn, dù ngày dài mưa bão không ngừng, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng lá kia. Dù trời gió gió một cơn kinh hoàng, dù trời mưa mưa ướt chân ra, tại vì đã gắt cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bông ra nước mộng không đến, tại vẫn đã ngắt cao uy quyền tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình thương cứu Chúa sân bình yên. Dù đại dương dâng sóng thét lăn lòng, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng lá tiên. Dù biển sóng sóng lung lay con thuyền, dù thuyền miên trên sông đào điên, mài vẫn đã ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi theo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian ướt mộng không đến, tài vẫn đã ngất cao uy quyền tôi lớn lao biết bao êm đềm, còn giờ bao tình thương của Chúa sân bình yên. Giấc mơ đầu dù chỉ còn bao nỗi u sầu, lòng lặng thầm tìm về nghỉ im trong bóng đá tia. Ngài là Chúa đấng yêu thương nhân từ, Ngài cảm thông bao mối sầu tư, tại vẫn đã ngất cao lòng yên nghỉ giữa thương đau. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian được mộng không đến, tài vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nên náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình thương cứu Chúa sân bình yên. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng gian được mộng không đến, tài vẫn đã ngất cao uy quyền tôi nên náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình thương cứu Chúa sân bình yên.